từ 2 tháng trước thì chúng tôi nhận được thư mời của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và một cái điều cũng khá đặc biệt, lần này thì trong thư mời của Bộ Ngoại giao thì mời tới 3 người, tức là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký của Ủy ban Bảo vệ quyền con người Việt Nam.
Thưa ông Võ Văn Ái, ông cảm thấy thế nào khi tham dự một hội nghị quy mô như vậy?
Chúng tôi đã từng sang hoạt động tại Hoa Kỳ từ lâu, điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ cũng lắm phần. Và tham dự những cái tổ chức tôn giáo thì có thể nói rằng cái tổ chức tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lần này đó nó có quy mô hơn hết. Là bởi vì vấn đề không phải là chỉ nói đến cái vấn đề những cái ví dụ hay những cái trường hợp bị đàn áp tôn giáo trong các quốc gia trong thế giới. Mà lần này thì nó rất là quan trọng, và điều đây là cái điều mà đặc biệt, tức là Hoa Kỳ muốn đưa cái vấn đề tranh đấu cho tự do tôn giáo thành một cái chiến lược toàn cầu, chứ không phải chỉ là những binh vực cho một tôn giáo này, một tôn giáo kia hay vấn đề những người bị đàn áp không mà thôi. Có thể nói rằng trong cái giai đoạn sắp tới đây thì mình sẽ thấy rằng cái chiến lược này nó sẽ trở thành hết sức quan trọng cho thế giới hay không. Bởi vì cái quyền tự do tôn giáo nó là mẹ đẻ của tất cả các quyền. Bởi vì nó đặt cái vấn đề quyền tự do lương tâm, quyền đi lại vân vân, tất cả cái quyền đó nó đều nằm ở trong cái quyền tự do tôn giáo. Và có một cái điều mà chúng ta phải nhớ, đặc biệt đối với người Việt Nam đó, là trong cái tuyên ngôn nhân quyền Liên Hợp Quốc và tất cả những cái văn kiện liên hệ thì đặt cái vấn đề bảo vệ tự do tôn giáo không phải là bảo vệ tôn giáo không, mà bảo vệ người theo tôn giáo. Đó. Tức là những người muốn theo một lý tưởng, có thể là hữu thần, có thể là vô thần và có thể là phi thần. Thành ra dù họ tin vào một cái đức tin nào thì mình phải bảo vệ họ được trọn vẹn tin theo cái đức tin đó và cấm chỉ tất cả những ai đàn áp. Nếu chúng ta nhớ rằng năm 1998, Hoa Kỳ là cái quốc gia đầu tiên đã ra một cái sắc luật bảo vệ tự do tôn giáo, và nhờ đó chúng ta có cả một cái ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo quan sát tất cả tình hình trong toàn thế giới và báo cáo cho chính phủ Hoa Kỳ để chính phủ Hoa Kỳ có một cái thái độ hữu nghị hay là không hữu nghị nếu nước nào vi phạm tự do tôn giáo.
Thưa ông, đã có rất nhiều diễn giả, học giả từ các nơi trên thế giới, trong đó có các vị đại diện tôn giáo, các trưởng lão, giáo sĩ, linh mục, tu sĩ Phật giáo, vân vân lên tiếng trong các buổi hội thảo nhóm. Về phần Việt Nam thì có mục sư Aga đến từ Tây Nguyên Việt Nam cũng được lên tiếng. Ông nhận xét điều này như thế nào ạ?
Cái điều đó là một điều rất quan trọng, đặc biệt cho chúng ta là những người Việt Nam. Bởi vì ngay trong gần đây, mới trước khi sang đây thì tôi cũng đã tham dự cuộc kiểm điểm về nhân quyền Việt Nam mà có phái đoàn từ Hà Nội tới. Thì chúng tôi cũng đã đưa lên cái vấn đề đàn áp, đặc biệt là những cái giáo hội Tin Lành Tại Gia, những cái người dân tộc ít người hay là những người Công giáo ở người Mông vân vân. Tại Việt Nam thì hầu như không ai nói cả. Thành bây giờ nếu mà có được một cái vị đại diện cho những người thường, người Mông, và nhất là cái giáo hội Tin Lành Tại Gia đó, thì tôi thấy đó là cái điều cần thiết để Hoa Kỳ biết được cái tình trạng thực sự cụ thể Tin Lành, Công giáo, Cao đài, Hòa hảo vân vân tại Việt Nam trong vấn đề đàn áp tôn giáo như thế nào, thì cái sự giúp đỡ, ủng hộ, hậu thuẫn nó mới có hữu hiệu.
Cũng trong một hội thảo nhóm mà ông có tham dự, thì ông nghĩ sao khi nghe điều hợp viên Chris Andrews, người chuyên trách công lý và trách nhiệm trong vấn đề tự do tôn giáo, nhắc đến Pakistan và Việt Nam liên quan đến CPC, các nước cần đặc biệt quan tâm vì thiếu tự do tôn giáo. Theo ông, với những vi phạm cụ thể như vậy, liệu có nên đưa Việt Nam trở lại CPC theo như yêu cầu của các tổ chức quốc tế về nhân quyền và tôn giáo trên thế giới hay không?
Đó là một công lý, và tôi còn nhớ rằng cái lần điều trần đầu tiên tại Thượng viện của Hoa Kỳ năm 2002 thì chính tôi là cái người đầu tiên đề nghị Hoa Kỳ phải đặt Việt Nam vào trong cái danh sách CPC, tức là danh sách của những cái quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm. Mà cái sự quan tâm này nó có nghĩa rằng Hoa Kỳ sẽ hạn chế cái vấn đề viện trợ về kinh tế, về vấn đề tài chính, thì đây là cái điều rất là quan trọng. Sau khi mà chúng tôi đề nghị năm 2002 thì 2004 Việt Nam bị đặt vào trong cái CPC. 2 năm sau thì Tổng thống Bush đã rút Việt Nam ra. Nhưng mà từ đó cho tới nay thì cái Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới mỗi năm đều lập lại cái vấn đề đặt Việt Nam vào trong cái danh sách CPC. Thì đây là một công lý đúng chính, chứ không phải là cái vấn đề mình theo, mình không theo, mình vui hay mình buồn.
Thưa, ông cũng biết bao lâu nay các tổ chức quốc tế như USCIRF, Ủy hội Quốc tế Mỹ về Tự do Tôn giáo Thế giới, Human Rights Watch, Giám sát Nhân quyền, Amnesty International, Ân xá Quốc tế thường chỉ trích Việt Nam đàn áp tôn giáo và xâm phạm nhân quyền trầm trọng. Mặt khác, Việt Nam khi ra trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hoặc các buổi kiểm điểm nhân quyền định kỳ thì vẫn phủ nhận mọi cáo buộc đó. Theo ông, thái độ bất hợp tác như vậy ảnh hưởng thế nào đến tiến trình hội nhập vào thế giới mà Việt Nam đang hướng đến?
Tôi nghĩ rằng bất cứ ai mà hiểu rõ cái ý thức hệ cộng sản thì người ta biết rằng bởi vì người cộng sản thì họ không có đức tin và họ không tin vào những cái điều linh thiêng hay vấn đề tâm linh. Thành ra họ chống tôn giáo. Thành chính vì vậy mà họ đàn áp tôn giáo. Sở dĩ mà họ chưa đi tới tận cùng của cái giải pháp đàn áp của họ là bởi vì Việt Nam là cái nước đa tôn giáo và có thể nói quần chúng lớn rộng nhất của Việt Nam là quần chúng tôn giáo. Chiều hôm qua, cái buổi họp có sự có mặt của bà chủ tịch của Hạ viện Hoa Kỳ là bà Pelosi và ông cựu dân biểu Frank Wolf, cha đẻ của cái sắc luật mà bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, thì ông đại sứ Brownback có hỏi rằng là tại sao mà bây giờ có những cái nước cứ tiếp tục đàn áp, nó không nghe những cái lời khuyên. Thì ông cựu dân biểu Frank Wolf nói rằng bởi vì thập niên 90 tôi đưa ra cái sắc luật đó và được quốc hội thông qua. Cái năm đó thì tất cả các tôn giáo trong thế giới bị đàn áp đều đứng lên tranh đấu. Nhưng mà ngày nay cả hai người, bà Pelosi cũng như ông Frank Wolf, thì đều phê bình rằng những cường quốc Tây Phương trong khi giao thiệp về vấn đề kinh tế, thương mại đã quên vấn đề nhân quyền, quên vấn đề đàn áp tôn giáo. Thì đó là một cái nguy hại nhất cho quyền tự do tôn giáo tại Trung Quốc, tại khắp nơi trong thế giới và đối với chúng ta tại Việt Nam.
Cảm ơn ông Võ Văn Ái về buổi phỏng vấn này.